Xin mời quý Phật tử hoan hỷ chắp tay để cùng đón thầy Vương Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ chúng ta ngồi thiền 15 phút. Nhớ là ngồi thư giãn, buông xả để cho tâm rỗng lặng trong sáng. Cứ để tâm tự nhiên, không cố ý làm điều gì cả, tức là để tâm nghỉ ngơi vô sự. Nhưng mà thực ra khi cái tâm mà nghỉ ngơi vô sự đó thì nó sẽ thấy hết, thấy mình đang ngồi như thế nào, cái gì nó thấy cái gì đó thì mình cứ thấy cái đó. Chỉ thấy thôi, nhớ là chỉ thấy thôi. Với thấy với một tâm hoàn toàn là buông xả. Đúng 15 phút rồi. Bữa nay phải một người khác, ai thấy gì? Khi mà chúng ta thư giãn buông xả thì lúc đó đó cái tâm nó sẽ là trở về, nó chạm phải với cái thực tánh pháp của cái thân thọ tâm pháp. Vì hằng ngày á, nếu mà mình thiếu cái chánh niệm tỉnh giác á, thì thường là mình nhìn nghe tất cả mọi thứ đó là luôn luôn là mình nghe với một cái nghe hay là nhìn với một cái khái niệm hay là một cái tư tưởng, một cái quan niệm đã có sẵn. Con người mình là nó đã lập trình ra nhiều thứ ở bên trong này, cho nên bây giờ mình nhìn cái gì đó cũng nhìn theo với cái quan niệm mà của mình đã có sẵn. Đó là lý do vì sao mà mình phải thư giãn, buông xả để cho tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Khi cái tâm mà nó rộng lặng trong sáng á, thì nó mới chạm phải với cái thực tánh pháp. Hôm nay thầy nói đến một cái từ, cái từ đó là cái từ sankhara. Ở trong một số các cái phương pháp thiền khác á, ví dụ như là pháp thiền niệm thọ chẳng hạn, thì người ta cũng là đề cập đến cái sankhara này rất nhiều. Thì á, thực ra đó cái sankhara này nó có nhiều cái loại sankhara. Cái loại sankhara mà của cái thân, của những cái cảm thọ, thì hầu như cái sankhara đó là sankhara tự nhiên. Sankhara đó có nghĩa là cái pháp nào mà nó có nhiều cái thành phần hay là nhiều cái yếu tố nó hợp lại mà thành, do duyên khởi thì gọi là sankhara. Thì sankhara đó là người ta dịch ra là cái là hành hay là hữu vi. Hành hay là hữu vi, tức là những cái mà nó hình thành do nhiều yếu tố. Và bởi vì á, yếu tố nào nó cũng là biến đổi cả, Cho nên trong cái chữ Sankhara đó thì nó có Đức Phật ngài nói là Sabbe Sankhara Anicca, tức là tất cả các cái hành đều là vô thường. Khi mà nói là các hành đều vô thường, nghĩa là tất cả những cái gì mà đều do duyên sanh thì đều là vô thường cả. Ví dụ như là cái hoa này cũng là do duyên sanh, hay là cái sàn này cũng do duyên sanh, cái bàn này cũng do duyên sanh, và cái thân này cũng do duyên sanh, những cái cảm thọ mà nó khởi lên nó cũng do duyên sanh. Ví dụ như bây giờ mình để tay vô trong nước nóng á, thì nó sẽ nóng làm cho mình phỏng tay khó chịu, thì cũng là do duyên sanh, do cái tay mình đưa vô trong nước nóng rồi nó mới là phỏng tay lên. Tức là những cái đó là những cái mà nó không có cái gì là thực hết, mà nó thực sự ra đó là nó không có một cái nào nhất định cả, mà nó chỉ do duyên sinh mà có thôi. Nếu mà không có cái duyên sinh đó đó thì nó cũng không có. Ví dụ như bây giờ nước là H2O, nếu không có H không có O thì nó cũng không có nước. Đại khái là vậy đó. Thì tất cả mọi thứ đều là do duyên khởi. Nhưng mà là trong cái duyên khởi đó là nó có một cái loại duyên khởi tự nhiên. Nhất là trong cái thế giới vật lý. Trong cái thế giới vật lý thì những cái duyên khởi này là những cái duyên khởi nó là tự nhiên. Nó hòa hợp lại và nó thành, rồi nó tan rã thì nó là nó diệt. Đại khái như vậy. Ví dụ như cái nhà mình xây dựng lên thì lúc mới thì nó là rất là vững chắc, nhưng mà dần dần là nó sẽ là hoài dần bên trong, cho đến một cái ngày nào đó, đến cái lúc nào đó thì nó sẽ tan rã. Khi tan rã thì nó không còn cái nhà nữa. Thành ra cái nhà chẳng qua là mình nói về thôi, chứ còn cái nhà là nó có nhiều cái yếu tố nó hợp lại. Mà mình đó thì mình hay là cho nó chung một cái từ là gọi là cái nhà. Chứ trong cái nhà là nó có vô số thứ, phải không? Cái nhà nó có vô số cái điều kiện để nó tạo thành cái nhà, cho nên đó là cái nhà là không có cái gì là cái nhà hết. Thực chất là không có cái gì là cái nhà cả. Thì cái Sankhara đó thì mình phải biết là trong cái đời sống vật chất á, trong cái thế giới vật chất á, thì tất cả mọi cái đều là hợp tan, có không sinh diệt, là luôn luôn là như vậy. Cho nên á là cái các cái pháp hữu vi đó là nó là vô thường. Tại sao mình nói các cái pháp hữu vi này là vô thường để làm gì? Để cho mình thấy là để mình đừng có bám víu. Tức là cái gì cũng là tạm thời, tạm do cái nhân duyên mà nó tạo ra vậy thôi, chứ đừng có bám víu vào bất kỳ điều gì. Cái đó nó có sinh thì nó có diệt, nó có biến đổi ra thành ra cái khác, hoặc là nó tán rã đi, đại khái như vậy. Cho nên đó là mình không nên bám víu vào bất kỳ một cái vật gì ở đời. Nạp thị lô kê upadiyati, tức là không bám víu vào bất kỳ cái điều gì ở đời. Nhưng mà cái sankhara đó thì mình dễ thấy. Nhưng mà có một cái sankhara mình lại không thấy, ít thấy. Đó là cái sankhara phát sinh từ trong cái tâm mà ra. Đó là những cái phản ứng của nội tâm, nó cũng là do duyên khởi. Thí dụ như mắt mình nhìn thấy sắc, do mắt mình thấy sắc cho nên mình mới nói đây là cái hoa, xong rồi á mình mới là thích cái hoa, rồi mình phải làm sao mà chiếm hữu được cái hoa đó, thí dụ như vậy. Tức là nó có một cái chuỗi đó gọi là sankhara. Ngũ uẩn là một sankhara, một tiến trình tâm là một sankhara. Nó cũng có chính xác á, là nó có gọi là tâm sinh vật lý, tức là có trong đó, đó là có vật lý, có yếu tố vật lý là cái hoa, có yếu tố là con mắt thuộc về sinh học, và yếu tố tâm. Ba yếu tố này nó hợp lại với nhau mà nó tạo ra một cái tiến trình, một cái phản ứng. Cho nên á, cái tiến trình này nó không phải là nó nhất định, mà nó là một cái chuỗi là diễn biến. Thì cái chuỗi diễn biến này đó, sankhara này á, nó gồm có nhiều cái khía cạnh như thế này. Ví dụ như có nhiều diễn biến thì là thiền, có nhiều diễn biến thì bất thiền, tức là có một cái tâm khởi lên, phản ứng của tâm khởi lên là thiền, có cái phản ứng của tâm khởi lên là bất thiền, hoặc là cái phản ứng của tâm khởi lên là bất động, hay là thiền, bất thiền và duy tác. Khi mà mình như hôm qua đó, hôm qua có người hỏi đó, ví dụ giờ mình nhìn thấy cái vật này thì có sankhara không? Có sankhara, nhưng mà sankhara đó là sankhara, nó là một cái sankhara, nhưng mà sankhara nó thuộc về vật lý. Tức là cái sankhara này nó không phải là một phản ứng tâm lý. Còn cái sankhara phản ứng tâm lý đó thì lúc đó nó mới là có thiền, có bất thiền hay là có duy tác. Duy tác tức là không thiền cũng không bất thiền. Thì những cái tâm duy tác thường thường là cái tâm của các bậc thánh, hoặc là một cái số cái tâm khi mình làm một cách hoàn toàn là máy móc thì nó là cũng là duy tác. Thí dụ như bây giờ nghe một cái tiếng đồng thì tự nhiên cái độ tai mình là hướng tới nghe liền, tức là nó cái hành động đó một cái hành động hoàn toàn là máy móc, thì nó cũng là duy tác. Còn cái bậc thánh á, là khi họ làm thì họ không có cái tâm thiền, cái tâm bất thiền gì cả, họ làm một cách hoàn toàn tự nhiên, thì cái tâm đó cũng là tâm duy tác. Khi mà mình nói đến một cái hữu vi, mà hữu vi của cái tâm á, chính là để mình thấy ra được cái sankhara, thấy ra cái sankhara hay là không có sankhara. Nó một cái sankhara là mà nó tự nhiên á, thì nó là sự tương giao. Nhưng mà cái sankhara mà nó là có cái chú ý vào trong đó đó, có một cái chú ý rồi có một cái phản ứng tạo tác trong đó đó, thì cái sankhara đó đó là cái sankhara tạo tác hữu vi. Cái sankhara đó đó, bây giờ khi mình thiền, bây giờ khi mình ngồi thiền này, mình thư giãn buông xả để cho tâm rộng lặng trong sáng, thì mình sẽ nhìn thấy những cái sankhara. Nhìn thấy sankhara là được, chứ còn mình có những cái thiền nó sai là ở chỗ này, là họ cố dẹp cái sankhara đó đi để cho tâm hoàn toàn là không có khởi gì hết. Thực ra làm như vậy là không được, mà làm như vậy nó cũng mất tự nhiên. Mà ở đây đó là mình chỉ thấy cái sankhara thôi, tức là cái sankhara đó nó trong cái sang, mình phân biệt ra được trong cái nhìn của mình đó, mình biết được là cái sankhara nào là một cái sankhara tự nhiên trong sự tương giao tự nhiên thiên nhiên, hay là cái sankhara nào là cái sankhara có cái chú ý, có cái bản ngã xen vào. Là cái là mình phải thấy ra. Thế bây giờ mình chỉ ngồi mình thấy ra thôi, thấy ra được là cái nào là phản ứng tự nhiên tương giao trong sự tương giao, còn cái phản ứng nào là phản ứng chủ quan có tạo tác, có cái chú ý tạo tác, thì mình chỉ thấy thôi. Thì thiền là chỉ thấy để mà phát hiện ra được những cái hoạt động đó. Chứ còn nếu mà mình cố gắng mình dồn nén cái tâm lại để cho cái tâm mình nó yên lại á, thì lúc đó đó khi mà mình cố gắng để mà giữ cho cái tâm yên lại đó, thì đó cũng là một ý đồ, và ý đồ đó đó là cũng đang tạo ra một sankhara, nó cũng vẫn là tạo ra một cái sankhara. Có thể cái sankhara đó là thiền, Nhưng mà thực ra thiền nó vẫn phát xuất từ vô minh ái dục. Mới nghe có vẻ hơi lạ ha. Thiền thực ra nó cũng phát xuất ra từ vô minh ái dục. Thiền với ác là nó thiền hay bất thiền hay là thiền với ác thì nó chỉ là tương đối. Nó cũng duyên với nhau mà có thôi. Thí dụ bây giờ mình nổi sân lên mình đánh đứa con một cái đó là lúc đó là tâm sân nè. Đánh rồi cái thấy nó đau nó khóc cái bắt đầu mình thương. Thì lúc đầu á là sân, bây giờ lại qua thành thương. Thì nó cũng phát xuất từ vô minh ái dục thôi. Cho nên á khi mà mình thấy rồi á, vô minh á là tới bậc A La Hán mới hết vô minh lận. Cho Tư Đà Hàm Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm vẫn còn vô minh. Chứ không phải là đã hết vô minh. Cho nên á thiền cũng phát xuất từ vô minh ái dục, chứ không phải là hệ mà nói thiền là hay đâu á. Nhưng mà mình phải thấy ra được, thấy cái nào là thiền, cái nào là bất thiền, cái nào là không thiền không bất thiền. Tức là cái có lúc đến một cái lúc cái tâm của mình nó thoát ra khỏi cái thiền và bất thiền. Thì lúc đó là duy tác. Hay là cái tâm bất đồng, hay là tâm duy tác. Thì bây giờ khi mình nhìn mình ngồi mình thư giãn buông xả lại thì mình thấy là cái hoạt động của cái thân. Hoạt động của thân là một cái hoạt động sankhara, mà nhưng mà cái sankhara vật lý. Hay là nó thuộc tính mang tính sinh học. Thế thôi. Nó là những phản ứng vật lý, phản ứng sinh học. Thì cái sankhara đó là mình chỉ thấy nó vô thường để mình đừng bám víu thôi. Thí dụ như mình biết cái thân này vô thường cho nên mình đừng có bám víu cái thân này. Bám víu là sao? Tức là mình là muốn nó là thường, mình muốn nó đẹp mãi, mình muốn nó thế này thế kia gì đó thì cái đó là sai. Sai là bởi vì mình không thấy được cái bản chất vô thường của nó, cái bản chất mà sinh diệt tan hợp của nó, cho nên nó mình đâm ra mình bám víu. Thí dụ như bây giờ mình muốn có một gia đình hạnh phúc, hai vợ chồng cưới nhau rồi thì muốn là có một gia đình hạnh phúc, nhưng mà thực ra đó cái mà mình có một gia đình hạnh phúc đó cũng là một cái sankhara, mà sankhara này á trên cái sankhara mà của cái sự tương giao bình thường á nó cũng đã là vô thường rồi. Rồi còn mình còng thêm một cái sankhara chủ quan, đó là cái sankhara mà mình muốn thế này mình muốn thế kia, thì nó lại càng tạo ra thêm cái sai lầm nữa. Tại vì mình muốn đâu có đúng với cái bản chất mà vô thường của nó, mà mình là muốn thường, mình muốn lạc, mình muốn là ta của ta, nhưng mà nó đâu phải như vậy, cho nên là mình đau khổ. Đó là do mình không thấy được cái bản chất thực của cái sankhara trong thế giới tự nhiên. Và khi mà mình quan sát cái sankhara của cái mà cái tâm tạo tác á có chú ý đó, thì khi mà cái tâm tạo tác có chú ý đó, nếu mình quan sát kỹ thì mình sẽ thấy rằng là những cái tạo tác đó chính là nó đem đến đau khổ, đem đến phiền não. Cũng có khi là nó đem đến hạnh phúc, nhưng mà như thầy nói đó, cả hạnh phúc lẫn đau khổ đều là ảo, cả hạnh phúc lẫn đau khổ đều không có thực. Chỉ có một cái thực đó, đó là an lạc thì có thực. An lạc thì có thực. Chứ còn hạnh phúc là chẳng qua là mình ước được như vậy, bây giờ nó được một cái thì mình hạnh phúc thôi. Còn mình ước mà không được thì mình đau khổ thôi. Thì cái đau khổ và hạnh phúc đó là do không mãn nguyện, không như ý muốn của mình, cho nên nó là có hạnh phúc và đau khổ. Chứ còn cái hạnh phúc và đau khổ đó thực ra nó không có thực. Nếu mình suy nghiệm, mình chiêm nghiệm thật kỹ, mình sẽ thấy rằng là trong đời sống của mình có rất nhiều cái hạnh phúc không thực. Ví dụ như là ai khen mình cái mà thực ra mình cũng thực chất của mình nó cũng không được như vậy, thế mà mình vẫn là cảm thấy là hãnh diện, tự hào, và cái tự hào đó nó lại đưa đến cho mình cái mình gọi là hạnh phúc. Trên thực tế cái đó là đang đau khổ đó, chứ không phải là hạnh phúc. Cái mà mình cho là hạnh phúc đó thật ra nó là đang đau khổ. Bởi vì á, nếu một cái người mà ai khen vẫn ai khen thì khen, nhưng mà mình vẫn biết mình rất rõ. Ví dụ như bây giờ thầy có một cái tính xấu là còn có sân, mà có người nói thấy thầy cười hoài thầy cũng sân, khen thầy là thầy sao cũng sân, nhưng mà mình biết rõ là mình lúc nào có sân lúc nào không có sân là mình biết. Cho nên đó, họ khen hay khen thì chuyện đó quyền của họ, còn mình không có dính líu về cái tiếng khen đó. Thế nhưng mà mình là khi nghe khen cái là mình tạo ra một cái ảo tượng là mình như vậy, nhưng mà mình không phải thật như vậy. Cho nên đó là mình đã tạo ra một cái ảo ảnh và mình hạnh phúc trên cái ảo ảnh đó. Cho nên cái hạnh phúc đó nó cũng là ảo. Mà đau khổ cũng vậy, tự nhiên người ta vu oan cho mình cái mình đau khổ, mà nó đã là vu oan tức là mình không có thì sao mà đau khổ. Thí dụ như họ nói mình ăn cắp mà mình không ăn cắp thì sao đau khổ đấy. Lại ra họ nói mình ăn cắp thì mình cười mới phải chứ tại vì mình đâu có ăn cắp. Nhưng mà vu khống một cái như vậy là coi như mình bị chạm một cái dánh dừ, một cái gì đó, mà những cái đó mình xây dựng lên một cách ảo, mình xây dựng nó là một thế giới ảo đó. Cho nên á, cái sankhara mà trong tự nhiên á thì nó vẫn còn có thực, mặc dù nó vô thường, nó sinh diệt, có khi có khi không, nhưng mà nó vẫn còn thực. Còn cái sankhara mà do cái ảo đó nó mà tạo ra cái gọi là hạnh phúc, cái là đau khổ này nọ đó, thì cái sankhara đó là hoàn toàn ảo. Cái sankhara mà phản ứng từ cái nội tâm mà sinh ra tham rồi sân rồi tượng tường rồi ảo tượng rồi ảo vọng rồi gì đủ thứ đó thì tất cả những cái mà sankhara đó nó là ảo. Nếu mình mà không ngồi chiêm nghiệm, không ngồi mà quan sát, không ngồi mà trở về mà tròn vẹn trong sáng để mà thấy ra được á, thì mình không thể nào mà biết được cái nào là đúng, cái nào sai, cái nào như thế nào hết trơn, phải không? Thế nhưng mà mình sai là ở chỗ này, bây giờ mình lờ đi cái sankhara đó, hay là mình cố mà ém cái sankhara đó đi để cho mình yên thôi, thì như vậy là mình sai là bởi vì thực ra là làm như vậy thì có bao giờ mà mình mà giải quyết được cái chuyện cái sankhara đó đâu. Bởi vì cái tâm mình nó vẫn cứ khởi lên, nó vẫn cứ muốn thế này, nó vẫn cứ muốn thế kia, mà nó vì là nó không nhìn thấy được sự thật. Còn nếu khi mà nó nhìn thấy được sự thật rồi á thì nó sẽ không có muốn thế này thế kia nữa. Ví dụ như bây giờ mình cắm cái bình hoa, nhưng mà mình biết rằng là cái bình hoa này nó tối đa là một tuần là nó héo, thì đến khi nó héo thì mình bình thường thôi chứ sao đâu, bởi vì mình biết rõ mà. Nhưng mà bây giờ mình cứ tưởng rằng là nó 3 tháng nó mới héo, thì bây giờ nó đến một tuần nó héo thì mình đau khổ. Mà đau khổ đó không phải là ảo sao? Đau khổ đó nó có thật. Đau khổ đó là tại mình thôi, tại mình cho nó như vậy mà nó không như vậy cho nên mình đau khổ. Do đó đó, tại sao mà mình phải thư giãn buông xả để cho tâm rộng lặng trong sáng và chỉ thấy tất cả những cái sankhara này nó vận hành như thế nào thôi. Cho nên khi mà hôm kia đó mà thầy hỏi rằng là các vị ngồi thiền là thấy tâm nó lăng xăng nhiều thì rất nhiều người đưa tay lên, và cái đó là chính xác. Thấy được cái tâm mình đang lăng xăng đó là tốt. Đầu tiên là mình phải phát hiện ra là tâm mình nó đang lăng xăng. Nói như Krishnamurti thì cái tâm mình nó bép xét. Cái tâm mình nó luôn bép xét, là nó ồn ào, nó không khi nào mà nó chịu yên hết trơn. Nhưng mà nếu mà mình thực sự thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn tĩnh lặng á, thì mình cảm nhận được một cái sự tĩnh lặng kỳ lạ. Đó là cái tĩnh lặng không phải chỉ trong tâm mình thôi, mà tĩnh lặng lên trên cả các cái tiếng ồn ào, tĩnh lặng trên tất cả mọi cái biến động của cái sankhara. Tức là bây giờ mình bắt đầu tập thấy cái sankhara với một cái tâm là không sankhara. Đó là thiền. Thiền là tập thấy tất cả sankhara với một cái tâm không sankhara. Nhưng mà cái tâm á, cái tâm thực ra nó cũng là những cái tiến trình tâm, nó cũng là có đối tượng, rồi có cái tâm ý, rồi phát sinh ra một cái tiến trình qua ngụ môn, tiến trình qua qua cái qua ý môn, tiến trình ý môn tiếp trợ, rồi tiến trình ý môn thuần túy, nhiều thứ lắm, nhiều thứ. Nhưng mà mình phải thấy được, tức là mình phải quan sát, mình phải thần đồng tú tâm quan sát để thấy ra là những gì xảy ra ở nơi mình. Vì vậy cho nên á, mình chỉ ngồi để thấy là những gì xảy ra thôi, nó xảy ra chuyện gì, xảy ra cái gì càng tốt, tại vì nó đang là như vậy mà, mình đang là như vậy thì nó phải xảy ra như vậy, mà mình thấy được như vậy tức là tốt. Còn nếu mình không thấy mà mình lại là lờ nó đi để mà đi tìm một cái ảo tượng khác thì cái đó mình là sai. Thí dụ như giờ mình ngồi hành thì mình cố làm sao mà dẹp được những cái sankhara này để mà mình yên được, nhưng mà làm sao có cái yên, làm sao có cái yên, tất cả mọi cái đều từ sankhara hết trơn, làm sao yên được. Nhưng mà nếu mình tập quan sát thì một ngày kia mình sẽ phát hiện ra một điều, chính cái tánh biết này nó lại yên. Tức là ví dụ như vậy, bây giờ mình một người mẹ thấy đứa con nó không yên là tâm bà cũng không yên luôn. Nhưng mà nếu mà cứ tập quan sát cái không yên đó, quan sát luôn thấy cả cái tâm mình phản ứng không yên đó, thì bắt đầu á mới thấy rằng là cái biết này đó nó lại yên. Tức là cái quan sát này cho đến một cái lúc mà cái quan sát nó đến một cái lúc thì mình sẽ không còn bám víu vào tất cả những cái mà nó sinh diệt, những cái mà sankhara đó nữa. Mặc dù cái sankhara nó vẫn là tiếp tục. Thí dụ như bây giờ xe cộ chạy đó là sankhara đi. Nhưng mà nếu mình ngồi đây mà mình thư giãn buông xả và tâm rỗng lặng trong sáng, không có ý đồ gì cả, thì tất cả xe nó cứ chạy qua rồi nó bóp còi, nó làm gì thì làm, nó cái sankhara đó nó vẫn không ảnh hưởng đến cái biết, cái tánh biết, cái tâm biết, cái tâm vốn bản chất của nó đó là biết. Nhưng mà tại vì vì những cái sankhara này nó che lấp, nhưng mà cái sankhara ngoài đó thì nó không che lấp, mà chính cái sankhara khởi lên từ nơi cái tâm đó, nó mới che lấp chính cái tâm đó, cho nên mới gọi là lầu hoặc, tức là nó cái tâm nó đang là cái tánh biết nó đang rộng lặng trong sáng như vậy, thì nó lại tiết ra, nó tiết lên những cái khái niệm này, cái ý niệm kia, cái quan niệm nọ, cái tình cảm kia, cho nên nó tiết ra, nó che mờ đi. Cái này gọi là lầu hoặc có nghĩa là nó tiết ra. Hoặc là triền cái có nghĩa là nó che lấp đi, khởi lên cái tham, cái sân, rồi khởi lên cái phóng tâm, rồi khởi lên cái lười chán, hay là khởi lên cái do dự bất an, thì cứ khởi lên cái đó là nó che lấp, cho nên gọi là triền cái. Hoặc là nó trói buộc, tức là mình khởi tham lên thì nó trói buộc tham, khởi cái gì lên thì cái đó nó trói buộc mình, cho nên gọi là kiết sử, hay là triền phược. Những cái từ đó đó, tất cả những cái từ đó đó là những cái từ để chỉ cho mình thấy rằng là sở dĩ mà mình không nhìn thấy được tất cả mọi cái sankhara này một cách mà bình thản á, là tại vì khi nhìn thấy đó thì cái tâm vẫn là khởi lên một cái sankhara khác. Mà cái sankhara này này thì Đức Phật nói là sabbe sankhara dukkhati. Cái sabbe sankhara hồi nãy đó là chỉ là anicca thôi, tức là những cái mà duyên khởi đó đó nó chỉ là vô thường thôi, nó vô thường thôi, mà vô thường là tốt chứ đâu phải xấu, phải không? Có một người nói với thầy là sao đạo Phật chủ trương vô thường bi quan quá vậy. Thầy mới nói là vậy con chủ trương cái gì? Nói con chủ trương thường, thường mới là bi quan. Ví dụ như giờ mình bệnh mà nó cứ thường hoài đó, nó chữa không lành thì là bi quan rồi chứ gì nữa. nó bình nó có lần nó mới thì nó là vô thường là mới tốt chứ. Cái hoa này mình cứ trồng lên hoài đó mà nó không, nó có chẳng có lên được cái lá nào cả, rồi nó cũng không cao lên được chút nào cả, nó không to lên được chút nào cả, rồi nó không ra cái hoa nào cả. À, còn bỏ gạo vô nông nồi cứ nấu hoài nó vẫn cứ vậy thôi, nó cứ thường hoài vậy thôi đâu có được. Nó vô thường là tốt chứ đâu phải tốt không tốt. Nhưng mà cái sankhara, mà cái sankhara mình khởi lên mà phản ứng thích rồi ghét rồi muốn dẹp nó đi, muốn giữ nó lại đó, thì cái sankhara đó đó mới là cái sankhara tạo ra cái khổ rồi. Cho nên á, sabbe sankhara cha dukkhati, tức là cái sankhara này mới là khổ này. Cho nên tại sao Đức Phật ngài không nói một lần mà nói ra thành hai câu? Một câu đầu là sabbe sankhara anicca, rồi sau đó là sabbe sankhara cha dukkhati. À, nhưng mà tất cả những cái đó, dù là sankhara là tự nhiên hay là cái sankhara có tạo tác, có tác ý, có bản ngã, thì thực ra nó cũng vẫn là vô ngã. Tại sao mà khi mình ngồi mà tâm mình nó cứ khởi lên khởi xuống, khởi lên khởi xuống là mình tức lắm, mình muốn sao mà cho nó yên đi, mà lại ra nó khởi lên khởi xuống đó là để cho mình, để cho cái thấy, để cho giúp cho mình á là nhận ra rằng là có một cái thấy bất đồng đó, gọi là cái tri kiến thanh tịnh. Lẽ ra mình nhờ cái mà nó năng sang đó mà mình mới thấy ra được là ở bên trong vẫn có một cái tri kiến thanh tịnh, tức là cái thấy biết là hoàn toàn là rộng lặng trong sáng đó. Lẽ ra mình lẽ ra nhờ những cái đó mình mới thấy được cái rộng lặng trong sáng này. Thì mình nó lại là muốn cái sankhara đó nó phải thế này phải thế kia theo ý mình, muốn nó phải thế này phải theo cái ý mình, chính là mình đang tạo ra một cái sankhara mà dukkhati tức là cái sankhara này mới là sankhara khổ rồi. Thì còn cái sankhara ngoài đó thì là mình trồng cây thì nó phải lớn lên, sinh con là nó phải lớn lên, cho nếu mà nó cứ thường như vậy thôi thì làm sao được. Mình lại đi vì mình thiếu sự quan sát, mình thiếu cái nhận thức rõ về bản chất của sự vật. Vì vậy cho nên á, ngồi thiền không phải là để đạt được một cái trạng thái nào đó như ý muốn của mình, mà ngồi thiền là để thấy cái sự vận hành của sankhara tự nhiên và sự vận hành của cái sankhara do chủ quan bản ngã tạo ra. À, nếu một sau một thời gian mà mình ngồi mình quan sát, mình chỉ thuần quan sát thôi, mà tại vì á, lúc đầu á, mình quan sát là mình thấy mấy cái đó nó khởi lên khởi xuống, cho nên mình bực mình là bởi vì mình cho đó là ta, là của ta. Nhưng mà đến khi mình nhìn một hồi á, thì nó là chẳng có ta của ta gì cả, nhận ra được rằng là tất cả các pháp đó là nó cứ duyên khởi như vậy thôi, cho nên nó chẳng có ta của ta gì hết á. Thì lúc đó đó cái sankhara mà thứ hai đó nó mới yên, thấy không? Cái sankhara thứ nhất thì không bao giờ yên, tại vì cuộc đời nó là vậy mà, sao mà làm nó yên được. Cái sankhara thứ nhất á, thì không có cần yên bởi vì nó là vô thường. Nhưng mà cái sankhara thứ hai á, thì nó là tạo ra đau khổ, mà mình phải phát hiện ra cái đó. Tức là bây giờ mình nhìn thấy những sankhara mà cả hai loài sankhara mà vẫn là với một cái tâm rộng lặng trong sáng để thấy nó ra hết, thì đó mới là thiền. Là lúc đó mới càng ngày, tạm thời mình nói đó, tức là thiền lúc đó càng ngày càng phát huy, đúng là phavana nè. Phavana tức là càng ngày càng phát huy ra, phát huy cái tánh sáng này để mà thấy ra được tất cả mọi cái cấu tạo đó của mọi sự vật. Mà cái cấu tạo của cái sankhara mà chủ quan đó, đó chính là tập đế và khổ đế. Nếu không phát hiện ra được tập đế và khổ đế mà mình chỉ tu để ngồi cho cái tâm yên tình cho nó sảng khoái đó thì vô ích. Vì á, mình chỉ tạo ra một cái sankhara mới thôi. Phải không? Bây giờ mình ngồi cố mình ngồi cho tâm nó yên để cho nó khỏe thì cái khỏe nó cũng chỉ là một sankhara thôi. Rồi nó cũng vô thường, nó biến mất thôi, chứ có gì đâu mình phải tạo ra cho mệt. Quan trọng là mình chỉ nhìn để thấy thôi. Mà khi mình đến một cái lúc mà cái thấy đó nó trở nên bất đồng á, thì lúc đó tất cả sankhara, dù là sankhara tự nhiên hay là sankhara của cái ảo tưởng của bản ngã, cái ta ảo tưởng tạo ra đó, thì mình đều thấy hết. Do đó lúc đó nó lại trở thành là asankhara, tức là không có còn sankhara nữa. Vì vậy cho nên khi ngồi thiền á, chúng ta đừng có sợ thấy cái thân nó đồng đầy như thế nào thì mình cứ thấy vậy thôi, thấy cái cảm thọ như thế nào thì mình thấy vậy thôi, cái tâm mình nó lăng xăng thế nào đó thì mình cứ thấy vậy thôi. Khi lăng xăng đó đó mình mới thấy là nó có hai loại lăng xăng. Một loại lăng xăng là vẫn là sankhara tự nhiên, bởi vì nó là cái quả, nó là cái quả của một cái chuỗi sankhara trước đây, nó là một sankhara quả. Thì mình bây giờ mình chỉ thấy thôi. Còn cái sankhara nhân, tức là cái phản ứng của mình đối với cái sankhara quả đó, hay là đối với cái sankhara tự nhiên, mà sankhara quả bây giờ nó cũng trở thành tự nhiên rồi. À, mặc dù đó là cái quả của mình tạo ra, nhưng mà bây giờ nó là tự nhiên rồi. Như vậy á, là để mình hiểu cho thật rõ ràng là trong đời sống mình chỉ có thuần quan sát thôi, và trong khi ngồi thiền cũng thuần quan sát thôi. Quan sát với một cái tâm mà thư giãn buông xả, rỗng lặng trong sáng, hay là an nhiên vô sự. An nhiên vô sự, mình mà hệ một khởi lên một cái ý là phải ngồi thế này rồi phải được thế kia là bắt đầu là đó là một sankhara đó. Phải phát hiện ra luôn cả cái sankhara đó luôn. Cho dù người ta nói đó là cái chuyện hay cách mấy đó, mà khi ngồi vô một cái đó, là tự nhiên thấy nó sankhara liền. Tức là thấy là phát hiện ra là mình đang lăng xăng làm cái gì đó. Nhờ vậy cho nên nó mới buông ra. Buông ra chỉ thấy thôi, chứ còn bây giờ là mình có tạo ra cái gì đi nữa thì nó cũng là tạo ra cái sankhara thôi. Chứ có cái lạc mà gió an á thì được, gió an cho nên nó lạc thì được. Nhưng mà nếu bây giờ mình muốn tạo ra một cái lạc là sai rồi, bởi vì lạc nó cũng sankhara thôi, nên mình tạo nó ra làm gì. Nhưng mà trong cái duyên nó từ đó tới đó nó lạc thì lúc đó là cái sankhara tự nhiên. Cho nên mình chỉ thấy sankhara tự nhiên đó mà mình không bị dính mắc, mình không bị dính mắc vào, mình không chấp trước đó thì là được. Cho nên cái chữ vipassana đó có nghĩa là chỉ thấy một cách thuần túy thôi, chứ đừng có xen vào giải quyết. Hễ mà giải quyết là thành ra sankhara ra nữa, tức là tạo thêm sankhara nữa. Cho nên á, thầy nhắc lại á, là khi mình ngồi mà mình có thấy cái gì đi nữa thì cũng đừng chán nản, nói sao cái tâm mình sao nó cứ lăn xăng hoài như thế này, sao nó không chịu yên. Cái ý nghĩ mà tại sao nó lăn xăng hoài mà nó không chịu yên đó, chính cái ý nghĩ đó đó làm cho nó bất an. Chứ còn bây giờ mình chỉ thấy thôi thì nó đã an rồi. Bây giờ có những lúc đi trên xe đó, thì cái anh tài xế nghĩa là anh lái xe, thì mình ngồi không chứ mình đâu có làm gì đâu, thì mình buông ra hết. Buông ra hết thì thấy xe cổ tất cả mọi cái nó cũng lăn xăng vậy, nhưng tâm mình nó vẫn yên. Cái tâm nó vẫn yên, cái yên này là cái yên không phản ứng, không tào tác. Cho nên mới gọi là asankhara hay là vô vi. Vô vi, vô tác, vô hành. Đó. Cho nên tại sao Đức Phật Ngài nói là không vô tướng, vô tác. Vô tác tức là gồm có là vô vi, vô tác, vô hành đó. Và vô cầu tức là không có cầu gì cả. Nó làm sao cứ vậy thôi chứ đâu có cầu gì. Thì chính cái lúc đó là cái lúc mà là an lạc. Bởi vì tịch tình vi lạc, tức là lúc đó là samti paramang sukhang. Chính cái lúc mà tịch tình đó thì lại là tự nhiên lại là an lạc. Là luôn nhé. Tức là mình đi tìm an lạc thì không bao giờ có, nhưng mình buông ra thì an lạc tự đến. Đó. Có nhiều phái thiền đó thì là cố gắng mà dẹp cái sankhara đó, nhưng mà không phải, là phát hiện sankhara chứ không phải là dẹp sankhara. Cái sankhara mà của cái tâm ý mà nó cứ phát sinh lên đó, thực ra nó là ảo. Cái sankhara của cái hoa này đó, mình nhìn mình thấy nó sankhara rồi đó, nó vẫn cứ vậy. Còn cái sankhara của cái tâm mình đó, khi mình đã phát hiện nó đã ảo liền á thì nó biến mất và nó trở về với sự tịch tịnh. Nó sẽ trở về với sự tịch tịnh, cho nên đừng làm gì hết thì nó là tịch tịnh, mà càng cố làm chừng nào thì càng là tạo ra sankhara chừng đó. Mà cái sankhara thứ hai á, tức là cái loại sankhara mà chấp đúc kha tí đó là cái loại sankhara mà tạo khổ á. Phải nắm vững cái điều đó, chứ không thôi á, mình nghe mình vốn mình á là vô minh ái dục rồi, cho nên nghe ai nói là chỉ cho cái ngồi thiền này, vô ngồi thiền cái này là nó sẽ yên, là sẽ là an lạc lắm, là mình thích. Thôi thì bỏ bao nhiêu là công sức để mà làm sao mà được tôi như vậy là mình cho là tốt, nhưng mà không phải. Thực ra cái đó là làm hỏng đi cái mà cái nhìn một cách khách quan với tất cả mọi cái sự vận hành của pháp. Thật ra sankhara cũng là sự vận hành của pháp, nhưng mà cái vận hành tự nhiên thì đương nhiên nó như vậy rồi, còn cái mà vận hành do cái ý đồ của bản ngã, do vô minh ái dục, thì đó là cái vận hành mà mình cần phải phát hiện. Tức là khi cái tâm mình mà khởi lên cái ý muốn là hành cái thiền này để mà đạt được cái này đó, thì nó đã là khởi lên sankhara rồi, phải nhận ngay cái sankhara đó, chứ thôi là bị lừa. Có khi bị lừa cả năm này qua năm khác mà chỉ để ngồi tạo sankhara mà thôi, mà mình cho là mình đang hành thiền, trên thực tế là mình tốn bao nhiêu năm này qua năm khác chỉ để tạo ra sankhara, phải không? Đó là sai lầm cực kỳ lớn. Cho nên là Đức Phật ngài có nói một cái câu, mà câu này là hình như lần nào giảng thầy cũng có nhắc tới cái câu này. Đức Phật ngài nói là quả thật điều nguy hại, người ngu sinh sở tri và sở đắc. Sở tri là tức là sở đắc á. Hủy phần sáng của mình, từ che đầu chính nó. cái câu nói, cái câu rất là kỳ lạ, rất là hay. Tức là bây giờ mình đang ngồi như thế này, mình thư giãn buông xả và nó hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Mà cái rộng lặng trong sáng này không phải mình tạo ra, mà do mình buông, mình không có ý đồ gì cả, cho nên tâm nó tịch tịnh, và tịch tịnh thì nó vắng lặng thì nó trong sáng. Đó là cái nguyên lý nó tự nhiên đó, cũng như cái ly nước này này. Bây giờ mình cứ để nó một hồi là nó lắng xuống rồi nước cũng trong, nó lắng xuống rồi nó nước nó vẫn cứ trong. Cho nên á, cái tâm mình mà cứ thư giãn buông xả ra để cho nó lắng xuống á, nó tự động lắng xuống, cho mình đừng có ém xuống là khác ém xuống là nó lại khác, ém xuống là nó bùng lên. Như lão tự nói là tương dục phế chi tức cố hứng chi, tức là mình cũng muốn dẹp nó chừng nào thì nó là càng bùng lên chừng đó. Cho nên á, là cứ để tự nhiên thôi thì nó sẽ từ tịch tịnh lại. Bởi vì á, vốn cái pháp đó có nghĩa là tịch tịnh, vốn bản chất của pháp á là tịch tịnh. Mặc dù đó là mọi pháp nó đang là diễn biến vô thường, nhưng mà nó là bản chất của nó vẫn là tịch tịnh, phải không? Chỉ cái mà không tịch tịnh đó là cái tâm mình khởi lên. Cho nên á, đang tịch tịnh như vậy, tức là cái phần sáng của mình nó đang sáng như vậy, tự nhiên cái khởi lên cái sở tri và sở đắc, muốn biết, muốn được, hay là muốn loại bỏ, tự nhiên mình khởi lên cái ý đó một cái là mất phần sáng của mình. Đó, quả thật điều nguy hại, người ngu sinh sở tri, sở đắc. Hủy phần sáng của mình, tức là hủy cái mà nó lẽ ra là nó tịch tịnh trong sáng đó, và từ chạy đầu chính nó. Bởi vì khi mình khởi lên một cái tâm, nhất niệm khởi thì thiền ác dị phân, có một cái niệm khởi lên thì liền phân biệt, Lúc đó mà mình phân biệt, tức là đã chạy cái đầu làm hai rồi. Hơn nữa như thế này, bây giờ mình đang là như thế này, tức là hôm qua hôm kia gì đó thầy nói là nó đã tròn vẹn cái thời vị và tính của nó, tức là nó tròn vẹn đó. Bây giờ mình khởi lên muốn trở thành, tức là nó phân hai rồi. Cái này á thì nó đang là, nhưng mà mình lại là đang trú trong cái muốn là, muốn sẽ là. Như vậy á là mình chạy đầu ra làm hai chứ gì nữa, phải không? Phải chạy đầu ra làm hai không? Tức là cái đầu nó lại ra, nó nằm ở đấy. Bây giờ cái đầu nó là chạy ra đằng kia, mà thực tế thì nó đang nằm đây. Thì như vậy tức là chạy đầu nó làm hai. Cho nên cái câu nói rất là chính xác. Câu nói câu kệ đó số 72 trong kinh Pháp Cú nói rất là chính xác. Mà hồi đầu thầy đọc thầy chẳng hiểu gì cả, sao chạy đầu làm hai. Hoặc là Đức Phật ngài nói như thế này, có người hỏi Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào mà ngài thoát khỏi bọc lưu? Bọc lưu tức là cái dòng luân hồi sinh tử, gọi là bọc lưu, tức là nó giống như một cái thác ấy, cái thác cuồn cuồn chạy đó. Thì nói là: bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào mà ngài thoát khỏi bọc lưu? Đức Phật nói là: Như Lai không bước tới, không dừng lại mà thoát khỏi bọc lưu. Không bước tới, không dừng lại. Thì ông kia ông mới hỏi là: bạch Đức Thế Tôn, sao lại không bước tới, không dừng lại? Mà Đức Phật ngài cũng nói là sao là bước tới, không dừng lại, mà ngài chỉ nói như thế này: bởi vì nếu bước tới thì bị cuốn trôi, mà dừng lại thì bị chìm đắm. Vì vậy không bước tới, không dừng lại mà thoát khỏi bọc lưu. Bây giờ này, nếu mình cố ngồi mà giữ một trạng thái nào đó cho nó mình cho là tốt nhất, tức là dừng lại rồi, phải không? Chứ bên này là khác, bên này mình chỉ ngồi mình thấy thôi, thì thấy thì tuy là nó lăng xăng thiệt, nhưng mà mình lại thấy ra được. Còn bên kia bây giờ cố ngồi để mà giữ một cái tâm lại cho nó thật là yên, để cho nó được thích thú gì đó, nhưng mà mình giữ lại rồi tức là dừng lại rồi, mà dừng lại là chìm đắm trong đó chứ gì nữa. Trong lúc pháp thì vẫn tiếp tục trôi chảy, còn mình thì trú lại ở một chỗ đó, phải không? Thì á như vậy tức là dừng lại. Còn bước tới tức là cố gắng ngày đêm làm thế nào để mà tu cho nó mau tới niết bàn, như vậy là bước tới. Mà không biết rằng á là không bước tới, không dừng lại thì mới là niết bàn. Mà làm sao dừng lại được? Bởi vì pháp nó luôn là trôi chảy, làm sao dừng lại được? Mà bước tới tức là ra khỏi cái dòng, bước tới tức là mình đi khỏi cái dòng chảy đó đó. Bước tới tức là mình bị lôi cuốn, nó bị đẩy đi luôn. Nhưng mà cái thấy á thì nó lại khác. Cái thấy là nó không có dừng lại. Cho nên khi mà đạt được cái thấy không bị dừng lại, không bước tới, thì gọi là Như Lai. Tại sao Đức Phật ngài gọi là được là tôn xưng là Như Lai? Như Lai là bởi vì tới đó thì tới đó, tới đây tới nữa thì tới nữa, đi tới đâu thì nó tới đó, mà tới đâu thì cũng vẫn là hiện tại thôi, tới đâu cũng là thì cũng thực tại thôi. Cho nên không dừng lại, bởi vì dừng lại thì nó vô quá khứ liền, mà mình muốn tới thì nó ra tương lai liền. Cho nên nó phải là tròn vẹn với cái thời vị trung chính này thì mới là được. Vậy thì bây giờ trong cái thời vị đó, mỗi người mỗi khác. Người thì khi trở về tròn vẹn với mình nó là đang khổ, người khi trở về tròn vẹn của mình nó thì đang vui, người khi trở về tròn vẹn với mình thì đang bệnh, người trở về tròn vẹn với mình thì đang bệnh khỏe, người trở về tròn vẹn với mình thì tâm đang lăng xăng, người trở về tròn vẹn với mình thì tâm đang yên lặng. Thì mỗi người mỗi khác, nó đang như thế nào thì cứ thấy như vậy thôi, phải không? Nhưng mà khi mình hành á là mình luôn luôn là muốn đổi khác, đúng không? Khi hành á mình luôn luôn là muốn đổi khác, mà trong khi đó thực sự ra đúng là cái đúng á là không phải là hành mà là sống thuần pháp, tức là pháp đang như vậy thì mình sống thuần với pháp đang như vậy, chẳng phải là hành mà là sống thuần pháp, sống thuần pháp như là pháp đang là, nhưng mà thuần pháp nhưng mà không bị cuốn trôi trong pháp. Nhờ đâu mà không bị cuốn trôi trong pháp? Nhờ đâu? Nhờ tánh biết, phải không? Bởi vì pháp trôi chạy, pháp vận hành, nhưng mà tánh biết vẫn cứ biết, đi tới đâu biết cũng vẫn cứ biết hết. Đó. Cái cái mà thời vì tính á, thì nó luôn luôn là di chuyển từng sát na này, chứ không phải là nó di chuyển mà là 2-3 phút, 5-10 giây, 10 phút một lần đâu, mà nó là từng sát na. À. Nhưng mà trong từng cái sát na đó đó, mà cái thấy vẫn là thấy. À. Do đó đó, nói tóm lại là ngồi thiền là ngồi tập thấy thôi. Nhưng mà phải tập thấy với một cái tâm bất động, để thấy tất cả cái đồng của cái sankhara. Mà bất động ở đây không phải là mình trù lại, mà bất động chỉ cần buông ra thì cái tâm nó từ nó rộng lặng trong sáng. Cho nên á, nếu mà mình cố trù lại thì nó lại là hữu vi hữu ngã. Còn bây giờ mình buông ra thì tự động nó rộng lặng trong sáng, rồi nó sẽ tự thấy. Nắm vững được cái nguyên lý đó đó thì là hành thiền sẽ rất là dễ dàng, thoải mái. Bây giờ đến giờ để cho quý vị hỏi, ai mà hỏi được những câu hỏi mà hết sức thực tế trong cái sự tu tập này đó là giỏi á.